Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Giả danh nhà báo khi vi phạm nồng độ cồn, lái xe bị tạm giữ hình sự. Cố tình buôn bán thực phẩm bẩn, tội ác cần bị lên án. Luật thanh tra được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 kỳ họp thứ tư thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2022, thay thế cho luật thanh tra năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên xác minh và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quang Hưng về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Trước đó, vào khoảng 21 giờ 40 phút ngày 20 tháng 9, tại đường Bến Oánh, thành phố Thái Nguyên, tổ tuần tra kiểm soát của lực lượng công an yêu cầu dừng xe và kiểm tra ô tô mang biển kiểm soát 30E31743 do Nguyễn Quang Hưng, trú tại số 6, ngách 164/27, Hồng Mai, Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội điều khiển. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện lái xe Nguyễn Quang Hưng có nồng độ cồn trong hơi thở là 0,497mg trên 1 lít khí thở. Khi bị lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính, lái xe Nguyễn Quang Hưng tự khai nhận nghề nghiệp là nhà báo, hiện đang giữ chức vụ phó quyền trưởng ban thời sự Đài truyền hình Việt Nam để xin không bị giải quyết vi phạm. Đến ngày 28 tháng 9, lái xe Nguyễn Quang Hưng được mời đến Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên để giải quyết vi phạm về nồng độ cồn. Tại đây, Hưng xuất trình 3 thẻ, gồm 2 thẻ nhà báo phóng viên với chức vụ quyền trưởng ban thời sự Ban an toàn giao thông của Đài truyền hình Việt Nam, một thẻ nhà báo với chức vụ phó trưởng ban thời sự Đài truyền hình Việt Nam. Nghi ngờ các thẻ nhà báo, phóng viên do Nguyễn Quang Hưng xuất trình là giả, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên xác minh thông tin từ Đài truyền hình Việt Nam và Cục Phát thanh truyền hình, Bộ Thông tin và Truyền thông. Kết quả xác minh cho thấy những thẻ trên của Nguyễn Quang Hưng đều không phải do các cơ quan chức năng cấp ra. Hưng không phải là cán bộ, nhân viên hay cộng tác viên của Đài truyền hình Việt Nam. Xác minh tại nơi cư trú của Hưng, cơ quan chức năng sở tại cho biết lái xe này đã có 2 tiền án và 1 tiền sự. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Quang Hưng, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hưng trong thời gian 3 ngày để tiếp tục điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông NTD, sinh năm 1987, ngụ tại phường 1, thành phố Bảo Lộc, người lập quản lý nhóm kín, thông tin xa lộ 24/7 Bảo Lộc, trên Zalo 7,5 triệu đồng về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật. Nhóm kín trên có hơn 900 thành viên tham gia. Thời gian qua, nhóm này thường xuyên trao đổi thông tin về khu vực tuần tra, kiểm soát tốc độ, đo nồng độ cồn và các hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và các khu vực lân cận. Điều này đã khiến người vi phạm tìm cách đối phó, trốn tránh lực lượng chức năng, gây khó khăn cho công tác tuần tra kiểm soát, xử lý người vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông. Làm việc với cơ quan công an, ông NTD khai nhận đã tạo lập quản lý nhóm Zalo, thông tin xa lộ 24/7, Bảo Lộc từ năm 2020. Mục đích ban đầu là giao lưu, hỗ trợ, chia sẻ đơn hàng trong giới tài xế vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, sau đó nhóm Zalo này chuyển hướng sang tập trung thông báo, chia sẻ thông tin về hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông nhằm giúp cho các thành viên biết, trốn tránh, đối phó với cơ quan chức năng. Trước đó, với hành vi vi phạm tương tự, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã phối hợp với Công an các huyện, thành phố triệu tập, lập hồ sơ và xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết đã ban hành kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh. bị can Đỗ Anh Dũng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn Tân Hoàng Minh bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới 8.000 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đề nghị truy tố nhiều người khác, gồm Đỗ Hoàng Việt, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, con trai ông Dũng, Nguyễn Mạnh Hùng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, Trần Hồng Sơn, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, Nguyễn Khoa Đức, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty cổ phần cung điện Mùa Đông, Lê Văn Thịnh, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh. Theo đó, trong thời gian từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, bị can Đỗ Anh Dũng và một số thuộc cấp đã sử dụng pháp nhân của ba công ty con, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, công ty cổ phần cung điện Mùa Đông để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu. Có 9 đợt trái phiếu đã được tập đoàn Tân Hoàng Minh phát hành trái quy định của pháp luật với tổng trị giá 10.300 tỷ đồng để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Tân Hoàng Minh đã tổ chức mua phần lớn trái phiếu doanh nghiệp của các công ty con, sau đó bán lại cho nhà đầu tư cá nhân thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, chiếm đoạt số tiền khoảng 8.000 tỷ đồng. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp với Công an thị trấn Hóa Thượng bắt giữ đối tượng Lý Thị Hiền, trú tại xóm Làng Giai, xã La Hiên, huyện Võ Nhai về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 391 viên ma túy tổng hợp và trên 33,77 gram heroin. Cụ thể, vào hồi 21 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2023, tổ công tác của Công an huyện Đồng Hỷ phối hợp với Công an thị trấn Hóa Thượng tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát trên địa bàn tổ dân phố Tân Thái. Tại đây, tổ công tác phát hiện bắt quả tang Lý Thị Hiền, sinh năm 1969, trú tại xóm Làng Giai, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng công an đã thu giữ trong người đối tượng 387 viên nén màu hồng có trọng lượng 34,024 gram và 4 viên nén màu xanh trọng lượng 0,351 gram, nghi là ma túy tổng hợp. 5 gói bột màu trắng dạng cục có trọng lượng 17,247 gram, nghi là heroin. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiền, cơ quan chức năng phát hiện thêm 15,561 gram, nghi là heroin. Qua xác minh, tổng trọng lượng ma túy thu giữ được là trên 33,77 gram, nghi là heroin, 34,37 gram, nghi là ma túy tổng hợp và một số vật chứng khác có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Hỷ hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Dịp Tết Trung Thu năm nay, đội quản lý thị trường số 3, liên huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai, Phú Bình tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với các hoạt động kinh doanh hàng hóa có nhu cầu tiêu dùng cao như bánh kẹo, đồ chơi trẻ em trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Qua kiểm tra, đội đã xử phạt vi phạm hành chính 5 hộ kinh doanh về hành vi kinh doanh thực phẩm, đồ chơi trẻ em nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng lưu thông trên thị trường với số tiền phạt 6,3 triệu đồng. Các loại hàng hóa bị buộc tiêu hủy gồm bánh kẹo, sữa chua, xúc xích, đồ chơi trẻ em. Bên cạnh đó, đội còn cử công chức tham gia cùng đoàn kiểm tra liên ngành của địa phương, kiểm tra 3 hộ kinh doanh, xử lý vi phạm hành chính 2 hộ với số tiền phạt 1,7 triệu đồng. Cùng với xử phạt vi phạm hành chính các hành vi kinh doanh thực phẩm, đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ, đội đẩy mạnh quản lý địa bàn, tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật và cho các hộ kinh doanh ký cam kết bán hàng đảm bảo chất lượng, kiểm tra việc chấp hành quy định về niêm yết giá, bán theo giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Thưa quý vị và các bạn, gần đây trên địa bàn Quảng Ngãi xuất hiện một số đối tượng giả mạo nhân viên điện máy xanh, là chuỗi bán lẻ các sản phẩm điện tử tiêu dùng có mặt tại hầu khắp các tỉnh thành của cả nước, gọi điện thoại thông báo và gửi quà tặng quà tri ân. Sau đó, từng bước tiếp cận và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân thông qua hình thức tuyển cộng tác viên làm nhiệm vụ chốt đơn hàng online. Mới đây, chị NTL, sinh năm 1986, ở phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, được các đối tượng gọi điện thoại giới thiệu là nhân viên điện máy xanh, đồng thời cho biết công ty đang có chương trình tri ân khách hàng bằng tặng sản phẩm. Sau khi xác nhận thông tin cá nhân, địa chỉ nhận quà, Các đối tượng kết bạn qua Zalo và thông báo rằng phần quà mà chị được nhận là một bộ nồi inox trị giá gần 2 triệu đồng. Hai ngày sau sẽ có nhân viên giao tận nhà. Sau khi nhận được quà, các đối tượng tiếp tục nhắn tin thông báo chị L may mắn trúng thêm phần quà tri ân thứ hai là máy lọc nước trị giá hơn 5 triệu đồng. Để nhận được phần quà thứ hai này, các đối tượng dẫn dụ nạn nhân hợp tác trở thành cộng tác viên chốt đơn hàng online cho đối tác của công ty, với mức hoa hồng rất hấp dẫn. Tin tưởng, chị L liền đồng ý và được các đối tượng yêu cầu tải ứng dụng, đưa vào nhóm Telegram. Trong nhóm này có rất nhiều tài khoản tham gia bình luận, gửi hình ảnh thể hiện việc kiếm tiền rất dễ dàng để làm mồi nhử, tiếp tục củng cố niềm tin cho nạn nhân. Tiếp đó, các đối tượng giao nhiệm vụ chốt đơn hàng đầu tiên với giá trị thấp. Ngay lập tức, chỉ 3 đến 5 phút sau khi chốt đơn và chuyển khoản vào số tài khoản do các đối tượng cung cấp, chị L liền nhận lại tiền gốc và hoa hồng đúng như cam kết. Đến nhiệm vụ thứ 3 trở đi, các đối tượng viện rất nhiều lý do khác nhau, yêu cầu chị phải thực hiện liên tiếp những nhiệm vụ tiếp theo với những đơn hàng có giá trị rất lớn thì mới có thể nhận lại tiền gốc và hoa hồng. Không chút nghi ngờ, chị H đã gom góp chuyển tiền cho các đối tượng để thực hiện các nhiệm vụ với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Sau khi chị L hết khả năng huy động vốn, phát hiện mình bị lừa, thì các đối tượng đã khóa tài khoản Zalo, cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Theo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi, giả mạo doanh nghiệp và gửi quà tặng để tri ân khách hàng đến tận nhà để chiếm lòng tin của nạn nhân là một trong những thủ đoạn tinh vi xảo quyệt được các đối tượng lừa đảo sử dụng trong thời gian gần đây. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo, khi nhận bất cứ cuộc gọi thông thường hoặc tin nhắn cuộc gọi trên các nền tảng mạng xã hội, thông báo may mắn được nhận quà tặng tri ân trúng thưởng, người dân cần nêu cao cảnh giác, hỏi rõ về công ty và điện thoại trực tiếp cho đường dây nóng, tổng đài chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp để liên hệ xác minh thông tin. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP và làm theo yêu cầu của các đối tượng. Trường hợp nghi vấn đối tượng lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, vụ việc hàng tấn thịt lợn bốc mùi hôi thối nồng nặc của bà Nguyễn Thị Quy, tiểu thương chợ Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, được đội quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên phát hiện ngày 23 tháng 9 đã gây hoang mang phẫn nộ cho nhiều người. Có người thậm chí còn gọi đây là tội ác giết người, không thể dung thứ. Ngay cả nhiều tiểu thương kinh doanh tại chợ này cũng mong muốn cơ quan chức năng có biện pháp nghiêm cấm vĩnh viễn những người vi phạm như thế bán hàng liên quan đến thực phẩm, để không làm ảnh hưởng đến uy tín, cuộc sống của họ. Bài viết sau đây đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Ngang nhiên vi phạm. Có mặt tại chợ Đồng Quang khi vụ việc được cơ quan chức năng phát hiện, chúng tôi cảm nhận rõ sự bức xúc của các tiểu thương tại đây. Nhiều người cho biết, việc kinh doanh thịt bẩn của bà Quy đã diễn ra từ gần 2 năm nay. Lúc đầu bà ta còn đợi mọi người về hết mới trả hàng về. Nhưng dần dần, chắc do thấy không bị làm sao nên bà Quy nhập hàng công khai, ngang nhiên, lúc còn đông người, khiến cả một khu chợ phải ngửi mùi hôi tanh nồng nặc. Các tiểu thương đều bức xúc nhưng ngại, nên một số người chỉ âm thầm phản ánh với ban quản lý chợ mà không dám phản đối trực tiếp. Cũng theo thông tin từ các tiểu thương, bà Quy thường xuyên nhập lợn bệnh, mắc dịch, chết, có giá chỉ vài trăm nghìn đồng trên một con, sau đó cho vào 5 đến 6 tủ bảo ôn. Đợt này nhập nhiều, các tủ chật cứng, bà cho vào các thùng xốp rồi đổ đá vào ướp. Có lúc thì bà Quy mang đi giao, có lúc thì khách đến tận nơi mua. Lợi dụng hôm nào chợ cháy thịt, bà tẩm ướp rồi mang ra bán, còn bình thường bà vẫn bán trà trộn với thịt mới. Còn theo người làm thuê cho bà Quy, thịt nào lâu nhất cũng mới chỉ từ Tết ra, chứ chưa đến mấy năm. Tại cơ quan chức năng, bà Quy thừa nhận toàn bộ số hàng được cất giữ đều do bà mua trôi nổi trên thị trường để bán cho người tiêu dùng, nhà hàng, quán ăn để làm thực phẩm. Trách nhiệm của ban quản lý chợ. Ban quản lý chợ Đồng Quang ở đâu khi để tiểu thương ngang nhiên bán thực phẩm ôi thiêu, bốc mùi hàng năm nay? Ông Đào Ngọc Thiết, trưởng ban quản lý chợ Đồng Quang phân trần. Hàng năm chúng tôi đều tổ chức tuyên truyền bằng loa và tiến hành kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại chợ. Đối với hộ bà Quy, sau khi nắm bắt được thông tin phản ánh, ban đã nhắc nhở nếu không chấp hành sẽ báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, ban quản lý chỉ có thể quản lý chung, còn để quản lý chi tiết là rất khó. Sau vụ việc này, chúng tôi sẽ cho các hộ ký cam kết, ký kiểm tra sâu hơn, sát hơn đối với các hộ kinh doanh thực phẩm. Không những hàng năm, hàng tháng, mà là hàng tuần, để các hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trường hợp nào cố tình vi phạm, ban sẽ không cho gia hạn hợp đồng. Như vậy có thể thấy, trong vụ việc này, Ban Quản lý chợ Đồng Quang đã không làm hết vai trò trách nhiệm trong việc quản lý hoạt động kinh doanh đối với các hộ tiểu thương. Lẽ ra sau khi phát hiện ra vi phạm và đã nhắc nhở mà bà Quy vẫn cố tình không chấp hành, ban phải có trách nhiệm thông tin đến cơ quan chức năng và chấm dứt hợp đồng kinh doanh với tiểu thương này. Vì rõ ràng hành vi buôn bán này là cố tình vi phạm pháp luật, gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và uy tín của các tiểu thương khác, đặc biệt là sức khỏe của người tiêu dùng. Điều đáng nói thêm là ngoài hai tủ bảo ôn và hàng chục thùng xốp chứa đầy hàng bẩn được đặt tại khu vực bán hàng, bà Quy còn thuê trên tầng 2, ngay gần phòng làm việc của ban quản lý, để đặt 4 tủ bảo ôn loại to. Dư luận phẫn nộ. Chỉ sau vài giờ báo Thanh Nguyên đăng tải và chia sẻ thông tin bước đầu về vụ việc phát hiện hàng tấn thịt lợn bẩn tại chợ Đồng Quang, đã có hàng nghìn lượt người vào xem và hàng trăm lượt bình luận bày tỏ sự bức xúc. Bạn đọc có nickname Hương Lê bày tỏ: "Bệnh từ đây mà ra, bắt luôn bà ấy bỏ tù để làm gương cho người khác." Những nickname khác thì viết: "Bỏ tù đi, buôn bán bao nhiêu năm rồi, hại bao người rồi, sợ thật. Nhìn thấy đã kinh rồi, ăn thứ đó bảo sao không ung thư, đau bụng, thực sự thấy choáng váng." Còn theo chị Nguyễn Thị Trang, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên: "Tôi vẫn thường mua thức ăn tại chợ và đã có lần mua thịt của bà này. Giờ nghĩ lại tôi thấy sợ quá. Tôi có hai con đang học đại học, thỉnh thoảng chúng lại ăn cơm bụi ở gần trường. Cứ nghĩ đến việc rất có thể các thành viên trong gia đình đã từng ăn loại thịt này mà tôi thấy sởn da gà. Sao họ thất đức thế? Không biết người này có con cháu không mà sao họ ác thế? Ăn thịt đó rồi không bệnh này cũng bệnh kia. Tôi mong cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm và tăng cường kiểm tra các hộ kinh doanh thực phẩm để người tiêu dùng không phải nơm nớp nỗi lo như hiện nay." Tối cùng ngày, bà Quy đã mang đi tiêu hủy toàn bộ số thịt, xương, nội tạng lợn nêu trên dưới sự giám sát của các lực lượng chức năng. Theo thông tin từ đội quản lý thị trường số 2, tổng trọng lượng các sản phẩm từ lợn mà bà Quy đang cất giữ, bày bán là 2.946 kg, trong đó có 1.707 kg thịt, 618 kg xương, nội tạng là 621 kg. Các sản phẩm này đều không có dấu kiểm soát giết mổ, có mùi hôi thối, biến đổi màu sắc, mùi vị. Tại thời điểm kiểm tra, bà Quy không xuất trình được bất cứ hóa đơn, giấy tờ gì liên quan đến số hàng hóa nêu trên.
Giữa chiều đầy sương khói, một thoáng quê hương bóng chiều khuất núi. Thái Nguyên ơi, dù đường dài cách trở, đôi chập chùng mây núi thờ nào xa. Hương chè xanh xanh đến mượt mà, về quê hương anh về nơi đầu suối. Giữa tươi xanh muốn hát lại đời mình. Gió, gió cứ thổi mà cây thì bối rối. Mây, mây cứ bay mà suối vẫn đợi chờ. Một miền quê nửa đồng nửa núi, để anh khát cháy lòng bên đầu suối. Thái Nguyên ơi, sao mà nhớ mà thương, yêu tha thiết môi dáng chiều quê hương. chiều đầy sương khói, một thoáng quê hương bóng chiều khuất núi. Thái Nguyên ơi, dù đường dài cách trở, đôi chập trùng mây núi thuở nào xa. Hương chè xanh xanh đến mượt mà, về quê hương anh về nơi đầu xuôi. Giữa tươi xanh muốn hát lại đời mình. Gió, gió cứ thổi mà cây thì bồi rồi, mây, mây cứ bay mà suối vẫn đợi chờ. Ôi, suốt cả đời người mà như đi trong mơ. Ở một miền quê nửa đồng nửa núi, để anh khát cháy lòng bên đầu suối. Thái Nguyên ơi, sao mà nhớ mà thương, yêu tha thiết môi dáng chiều quê hương. Gió, gió cứ thổi mà cây thì bồi rồi, mây, mây cứ bay mà suối vẫn đợi chờ. Ôi, suốt cả đời người mà như đi trong mơ. Ở một miền quê nửa đồng nửa núi, để anh khát cháy lòng bên đầu suối. Thái Nguyên ơi, sao mà nhớ mà thương, yêu tha thiết môi dáng chiều quê.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung tiếp theo của luật thanh tra. Mục 3, tiến hành thanh tra trực tiếp. Điều 64, công bố quyết định thanh tra. 1. Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm chủ trì công bố quyết định thanh tra. Trong trường hợp cần thiết, người ra quyết định thanh tra chủ trì việc công bố quyết định thanh tra. 2. Thành phần tham dự buổi công bố quyết định thanh tra bao gồm đoàn thanh tra, đại diện lãnh đạo cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra. Trong trường hợp cần thiết, trưởng đoàn thanh tra mời đại diện lãnh đạo cơ quan tiến hành thanh tra, đại diện cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan tham dự buổi công bố quyết định thanh tra. Việc công bố quyết định thanh tra phải được thành lập biên bản. 3. Đối với hoạt động thanh tra chuyên ngành, trường hợp phát hiện hành vi vi phạm cần phải tiến hành thanh tra ngay, thì việc công bố quyết định thanh tra có thể được thực hiện sau khi lập biên bản về hành vi vi phạm của đối tượng thanh tra. Trường hợp đối tượng thanh tra cố tình vắng mặt, thì trưởng đoàn thanh tra lập biên bản có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã và tiếp tục thực hiện thanh tra theo kế hoạch. Điều 65. Địa điểm, thời gian làm việc của đoàn thanh tra. 1. Đoàn thanh tra làm việc tại trụ sở, nơi làm việc của cơ quan tổ chức là đối tượng thanh tra, trụ sở cơ quan tiến hành thanh tra hoặc tại nơi tiến hành kiểm tra xác minh theo kế hoạch tiến hành thanh tra. 2. Đoàn thanh tra làm việc với đối tượng thanh tra, cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan trong giờ hành chính. Trường hợp phải làm việc ngoài giờ hành chính thì trưởng đoàn thanh tra quyết định về thời gian cụ thể sau khi đã trao đổi với đối tượng thanh tra và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 3. Địa điểm, thời gian làm việc của đoàn thanh tra và việc thay đổi địa điểm, thời gian làm việc phải được thông báo trước đến đối tượng thanh tra và cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Điều 66. Thu nhập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra. 1. Trong quá trình thanh tra, trưởng đoàn thanh tra viên yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo theo đề cương, yêu cầu đối tượng thanh tra, cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu đến nội dung thanh tra. 2. Đối với hồ sơ tài liệu không cần thu giữ, thì người nhận hồ sơ tài liệu có trách nhiệm trả lại đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Thời gian trả lại chậm nhất là khi kết thúc việc tiến hành thanh tra trực tiếp. 3. Việc giao nhận trả lại hồ sơ tài liệu phải được lập thành biên bản. 4. Việc quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra và quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều 67. Kiểm tra xác minh thông tin tài liệu. 1. Trưởng đoàn thanh tra, thành viên khác của đoàn thanh tra có trách nhiệm nghiên cứu thông tin tài liệu đã thu thập được, đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ quyền hạn của đối tượng thanh tra liên quan đến nội dung thanh tra được phân công. Trưởng đoàn thanh tra viên có quyền yêu cầu người có trách nhiệm, người có liên quan giải trình về những vấn đề chưa rõ. Trường hợp cần làm việc trực tiếp với đối tượng thanh tra, người có liên quan thì thanh tra viên báo cáo trưởng đoàn thanh tra xem xét quyết định. 2. Trường hợp cần kiểm tra xác minh thông tin, tài liệu, làm rõ vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra thì trưởng đoàn thanh tra, người ra quyết định thanh tra, mời đối tượng thanh tra, đại diện cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến làm việc hoặc yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo. 3. Trong trường hợp cần kiểm tra xác minh sự việc hoặc làm rõ những vấn đề liên quan đến sự việc đã và đang xảy ra thì người ra quyết định thanh tra, trưởng đoàn thanh tra hoặc đối tượng thanh tra có thể mời thêm đại diện chính quyền địa phương hoặc người khác làm chứng. Điều 68. Xử lý vi phạm trong quá trình tiến hành thanh tra. 1. Người tiến hành thanh tra phải áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền được quy định tại luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan để chấm dứt hành vi vi phạm, kịp thời bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức cá nhân. Trong trường hợp vi phạm của đối tượng thanh tra và cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan không thuộc thẩm quyền xử lý của mình, thì trưởng đoàn thanh tra kiến nghị người ra quyết định thanh tra hoặc thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý. 2. Trưởng đoàn thanh tra viên phát hiện hành vi vi phạm hành chính thì buộc chấm dứt hành vi vi phạm đó, xem xét áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, tiến hành xử phạt ngay theo quy định của luật xử lý vi phạm hành chính mà không phải đợi kết luận thanh tra. 3. Trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo để người ra quyết định thanh tra chuyển ngay hồ sơ vụ việc, tài liệu có liên quan cùng với văn bản kiến nghị khởi tố cho cơ quan điều tra có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. 3. Trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo để người ra quyết định thanh tra chuyển ngay hồ sơ vụ việc, tài liệu có liên quan cùng với văn bản kiến nghị khởi tố cho cơ quan điều tra có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật và thông báo cho Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp biết. Đoàn thanh tra tiếp tục thanh tra theo kế hoạch tiến hành thanh tra đã phê duyệt. Người ra quyết định thanh tra ban hành kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thanh tra về kết quả giải quyết vụ việc. Trường hợp hết thời hạn xem xét giải quyết kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự mà cơ quan thanh tra đã kiến nghị khởi tố, không nhận được thông báo bằng văn bản hoặc không đồng ý với kết quả giải quyết thì trao đổi với cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp để làm rõ lý do. Nếu vẫn không đồng ý thì kiến nghị với cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp trên xem xét, giải quyết và báo cáo cơ quan thanh tra cấp trên. 4. Đối tượng thanh tra, cơ quan tổ chức cá nhân thực hiện hành vi bị nghiêm cấm hoặc vi phạm nghĩa vụ của đối tượng thanh tra quy định tại luật này thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của luật thanh tra sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và Đời sống lần sau. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an, Báo Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.